Lòng tin.
Tôi chọn đề tài lòng tin để nói chuyện tại học viện hôm nay bởi vì trước mắt chúng ta, trong thế giới ngày nay, lòng tin tôn giáo đang hâm nóng thời sự, biến tranh chấp ý thức hệ ngày hôm qua thành tranh chấp về niềm tin, đe dọa các quốc gia và cả nhân loại không kém gì chiến tranh lạnh ngày trước. Không cần nói ở đâu xa, chỉ nhìn quanh các nước láng giềng của ta cũng đủ thấy hiểm họa đó là ghê gớm. Ở đây tôi sẽ không đề cập đến khía cạnh chính trị của tranh chấp, chỉ nhắc lại như thế để thấy ta may mắn. Đất nước ta vô cùng may mắn mang truyền thống hiền hòa của Phật giáo, một tôn giáo chưa bao giờ làm đổ một giọt máu trên bước đường lịch sử của mình, trái với các nước châu Âu, Thiên Chúa giáo ngày trước, trái với thế giới Hồi giáo ngày nay, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút. Hãy nhớ đến điều đó và cảm ơn tổ tiên của ta đã mang lại cho nước Việt Nam một văn hóa hòa bình, một đức tin sáng suốt, không độc tôn, không cải đạo người khác. Một đức tin sáng suốt. Phải nhắc lui nhắc tới điều đó, bởi vì lòng tin trong đạo Phật luôn luôn bay sóng đôi với trí tuệ như hai chiếc cánh. Lòng tin phải đặt cơ sở trên trí tuệ. Đó là nét độc đáo của Phật giáo. Đó là chỗ Phật giáo khác với các tôn giáo khác. Đó là điểm mà khoa học tán dương Phật giáo. Đó là điều khiến Phật giáo luôn luôn hiện đại. Kinh sách động đến lòng tin thì quá nhiều. Ở đây tôi chỉ hạn chế trong một bài kinh giản dị mà thôi. Bài thứ 95 trong Trung Bộ Kinh nói về quá trình phát triển của lòng tin từ bước đầu cho đến đỉnh cao chót vót. Ai đọc bài kinh sẽ có cảm tưởng như đang thấy Đức Phật giảng bài về phương pháp luận, khúc chiết mạch lạc khoa học. Lý luận từ dưới lên, lý luận từ trên xuống, chạy một vòng tròn, cái này vừa là nhân, vừa là duyên của cái kia, từ thấp bước lên cao, cao dựa vào thấp, và bao giờ lòng tin cũng phải đi đôi với trí tuệ. Bài kinh phân tích từng bước đi của lòng tin, tôi chỉ nhấn mạnh ở đây trên bước đầu và bước giữa, giản dị vì đó là kinh nghiệm của bản thân tôi, của những người bình thường đang đi, đang thấy vui trên đường đi. Bước đầu đi vào lòng tin là gì? Nghe Đức Phật nói là lòng tin. Có khoa học không? Rất khoa học. Tất nhiên, lòng tin ở bước đầu không phải là lòng tin ở cuối chặng đường, nhưng không thể đi đến cuối đường mà cũng không thể bước thêm một bước thứ hai nếu không bắt đầu với lòng tin. Trong nghiên cứu khoa học cũng vậy thôi. Bắt đầu là một giả thuyết và không phải bất cứ giả thuyết nào, phải là một giả thuyết mà mình nghĩ có khả năng đưa đến sự thật. Rồi từ đó mới hướng nghiên cứu của mình vào hướng ấy. Trong nghiên cứu khoa học, lòng tin khởi đầu đó tạo ra hứng thú cho việc nghiên cứu, thúc đẩy nghị lực để tiếp tục tìm tòi, chỉ phương hướng để đi tới, tập trung chú ý vào một điểm, khoanh đề tài. Trong bài kinh, lòng tin bắt đầu khởi sau khi ta quan sát kỹ người đối diện, nghĩa là sau khi đã vận dụng trí tuệ. Ta không phải tin bất cứ ai, mà tin người đáng tin. Câu chuyện về Ngài Xá Lợi Phất là một ví dụ của lòng tin này. Hôm ấy, Phật đi vào thành Dương Xá, dừng chân ở vườn trúc. Nghe Phật đến, Xá Lợi Phất cũng đi vào thành. Giữa đường, Xá Lợi Phất thấy một vị tỷ kheo mặc y cầm bát khất thực, dung nghi khác thường, sáng và trang nghiêm. Đó là Asatri, một trong năm vị tỷ kheo đầu tiên được Phật độ sau khi đắc đạo. Xá Lợi Phất rúng động, đến gần hỏi, Ngài là đệ tử của ai? Asatri đáp, Thái tử dòng họ Thích là thầy của tôi. Lại hỏi, thầy của Ngài dạy gì? Asatri chỉ đọc bài kệ 4 câu về nhân duyên là Xá Lợi Phất liền ngộ. Tôi có thể thêm một ví dụ thứ hai gần chúng ta hơn. Phật giáo đã du nhập vào châu Âu từ cuối thế kỷ thứ 19, thế nhưng vừa không được hiểu đúng, vừa không thể phát triển, phải chờ cho đến gần đây, khi Ngài Đạt Lai Lạt Ma rời Tây Tạng mà đi, Phật giáo mới bám rễ được ở phương Tây. Nhờ ai? Nhờ Ngài, nhờ các vị Đại Tăng Tây Tạng qua Âu Mỹ Hoằng Pháp. Cho đến khi đó, Âu Mỹ chỉ biết lý thuyết Phật giáo mà chưa thấy tận mắt cách tu cách chứng của các vị tăng xuất chúng. Thấy nụ cười của Ngài Đạt Lai Lạt Ma tiếp xúc với các vị tăng đắc đạo, lòng tin lan rộng ra quần chúng. Tôi đưa những ví dụ này để thưa với quý thầy, quý sư cô một chuyện mà ai cũng thấy là quan trọng hàng đầu. Không có ai đem lòng tin đến cho quần chúng trong xã hội xáo trộn đạo đức này bằng quý thầy, quý sư cô. Phật giáo có tồn tại hay không trên đất nước này là tùy ở hình ảnh mà quý thầy, quý sư cô hiện ra nơi con mắt của quần chúng. Bản thân tôi bắt đầu tin từ đâu? Tất nhiên, có ngọn đuốc Quảng Đức, có ánh mắt của Hòa Thượng Triết Quang, nhưng bình thường hơn là hình ảnh đạo vị của các thầy bình dị mà tôi được may mắn thân cận đến gần như bài kinh nói. Tôi như còn thấy trước mắt gương mặt chất phác của Hòa Thượng Kim Tiên ngày trước, chỉ chắp tay mô Phật thôi, nhưng cái chắp tay và dáng điệu đi đứng khiến bao giờ tôi cũng lạy Phật ở Kim Tiên với một lòng thành kính lạ thường. Tôi mong quần chúng ngày nay cũng được thân cận đến gần quý thầy quý sư cô và phát khởi lòng tin như tôi ngày trước. Nói cho đích xác, đây chưa phải là lòng tin đích thực, chỉ mới là ánh lửa bật lên của lòng tin, chỉ mới là sự tin cậy, một khẳng định nhú mầm. Trong đời sống tâm linh của mỗi người, âm thầm nhen nhóm trong thâm sâu, một ước muốn, một khao khát, một tìm kiếm, một câu hỏi. Bỗng dưng thấy một hình ảnh, nghe một lời nói, mình có cảm tưởng như bật ra câu trả lời. Tin cậy chợt đến, trực tiếp như từ trực giác. Tin cậy như vậy rồi, như bài kinh nói, mình mới đi đến gần, thân cận, giao thiệp, lắng tai nghe Pháp, rồi thọ trì Pháp. Tôi lướt qua những bước đi đó để nói đến giai đoạn cao hơn, đến chỗ khoa học và Phật giáo vừa gặp nhau, vừa rẽ qua hai ngã, tâm trạng hoan hỷ. Ai cũng biết chuyện nhà bác học Archimedes khi tìm ra được định lý về sau mang tên ông. Ông suy nghĩ bao nhiêu năm về một lời giải, bỗng một hôm đang tắm, ông chợt khám phá ra, mừng quá, chạy tuôn ra đường, vừa chạy vừa la, Eureka, Eureka. Khi ta hiểu và tin được lời Đức Phật ta cũng sướng, có lẽ Ngài Xá Lợi Phất còn sướng cả thân tâm, nhưng Ngài không nhảy cà tưng ra ngoài đường. Người hiểu đạo sướng nhẹ nhàng, nhưng sướng hoài, nhẹ nhàng hoài trong lòng. Ngôn ngữ Phật giáo gọi là khinh an. Ngài Xá Lợi Phất hoan hỷ như thế này. Lời nói dịu ngọt của Đức Thế Tôn cực kỳ thâm thúy, diễn đạt về Pháp, cực kỳ trong suốt. Nghe tiếng nói ấy, lòng con sinh ra vui mừng hết sức, vì nó hết hẳn ngờ vực hối tiếc, đứng vững ở trong trí tuệ chắc thật. Xin đọc lại hai câu cuối, đứng vững ở trong trí tuệ chắc thật. Ở đây, Phật giáo cũng lại khác các tôn giáo khác. Hầu hết các tôn giáo đều dựa vào tâm trạng sướng này, hay nói cho đúng hơn, dựa vào sự xúc động, cảm động, xúc cảm, vừa để làm phát khởi lòng tin, vừa để củng cố lòng tin đã phát khởi. Tất cả mọi chú ý đều tập trung vào trọng điểm này. Ngắm tượng, hát nhạc lễ, phô bày áo mũ lễ nghi, ban phép lành, tất cả đều nhắm mục đích làm rợn lên xúc động trong lòng tín đồ. Ta cũng thế, cũng biết xúc động là hơi thở của tôn giáo, nhưng khác bởi vì cái gì cũng phải đi qua trí tuệ. ta khác các tôn giáo khác mà cũng khác khoa học, bởi vì sự xúc động, tâm hoan hỷ giúp ta vượt lên trên sự hiểu biết có giới hạn của khoa học để hiểu và để tin những vấn đề trong địa hạt tâm linh mà khoa học chưa giới tới. Từ hoan hỷ diễn tả rất đúng sự khác nhau rất sâu trong trạng thái tâm lý giữa Đông và Tây, giữa đạo của ta và đạo của người khác. Cứ nhìn Đức Phật của ta thì rõ, Ngài làm gì? Ngài mỉm cười. Tôi cũng như bao nhiêu người trên trái đất này rất mê nụ cười của La Joconde, nhưng thấm gì so với người nghệ nhân đầu tiên đã tạc được nụ cười nơi Phật. Dù khách Tây phương đến nước ta thường ngạc nhiên thấy dân ta tươi cười, tin Phật thì không tươi cười ồn ào, nhưng nhẹ nhàng, vui trong lòng và đem tặng cho người xung quanh cái vui nhẹ nhàng đó. Đó là tâm hoan hỷ. Tôi có thể đem một chuyện trong kinh để so sánh cái vui hoan hỷ của lòng tin với cái vui thông thường của người đời. Phật lấy ví dụ, con voi bước vào một hồ nước không lớn hơn nó bao nhiêu. Ao nổi sóng, nước tung tóe tràn lên bờ. Cái vui thông thường cạn hẹp như cái ao, tung tóe rộn rã, phát biểu ra hết bên ngoài như thế. Bây giờ, ví thử con voi đi vào một hồ nước mênh mông, một con sông lớn, voi to bao nhiêu, hồ nước cũng chỉ gợn lên chút sóng. Lòng tin càng lớn, thì tâm hoan hỷ càng thanh tịnh mênh mông, bình yên, vui ở bên trong, không ồn ào ở bên ngoài. Với tâm hoan hỷ thanh tịnh như thế, lòng tin bước thêm bước nữa, vững như núi. Tôi kể lại câu chuyện sau đây về một thiền sư Nhật, Kishizawa. Trước khi đi tu, năm 30 tuổi, ông là giáo viên tiểu học. 30 tuổi rồi, giáo viên rồi, vậy mà ông làm gì cũng bị thầy la. Làm trật, bị la đã đành, làm trúng cũng bị la. Ông chán quá, nhiều lần toan bỏ tu. Tu sao mà khổ quá, bị la hoài. Ông vụng về như con lật đật, cả tưng cả ngày như con nít. Ngày kia, thầy định làm lễ truyền giới, họp chúng lại để giải thích ý nghĩa. Thầy nắn nót viết hai chữ thật to, thiết nhân và cắt nghĩa. Đó là người thép, người có lòng tin vững chắc như núi không thối chuyển. Đi tu thì phải có lòng tin như vậy. Phải nghĩ, đây là lòng tin của tôi, chắc như núi. Khi Kishizawa nghe như vậy, nước mắt ông chảy đầm đìa trên mặt, muốn xin thầy hai chữ thiết nhân đó quá mà không dám. Bởi vì ông làm gì trúng hay trật đều bị la. Ông bèn lập mưu, thông đồng với ông già, thường qua uống trà với thầy, nhờ ông già xin giùm. Ông già mang qua một bình rượu sake, bỏ nhỏ ông thầy. Thầy ơi, bà xã tôi á vừa chiên một đĩa đậu phụ nóng giòn, mình làm một tộp đi thầy. Thầy, thôi được, vô đây. Thấy ông thầy bắt đầu vui vui, ông già đằng hắn. À, thầy ơi! Bức vách nhà tôi trống quá xin thầy quẹt cho vài chữ thư pháp dán lên cho có vẻ văn hoàng chút đi. Thầy cười, tưởng gì chứ thư pháp thì tôi có sẵn, ông muốn chữ gì? Xin thầy cho hai chữ thiết nhân. Mặt ông thầy sầm lại, ông gằn giọng, chắc ông không phải xin cho ông rồi. Ông xin cho người khác phải không? Xin cho đệ tử của ta phải không? Ông thầy im lặng một lúc rồi, nước mắt tuôn ra hai hàng. Ông nói, đệ tử của tôi chính rồi đó, mô Phật, nó đã trở thành thiết nhân. Tình thầy trò thật là dễ thương, và trò đã học được nơi thầy, lòng tin vững như núi. Ngồi yên như núi, các vị dạy thiền thường nói, tâm đó và thân đó biểu hiện toàn vẹn lòng tin. Không có lòng tin, không thể ngồi thiền được. Ngồi thiền không phải chỉ là kỹ thuật để nhắm đạt một mục đích vật chất như bây giờ quá nhiều người tưởng vậy. Ngồi thiền là để thấy hơi thở của mình, cũng là hơi thở của vũ trụ, của cây cối, của đất đá, của chim chóc, của sự sống xung quanh, để giao hòa Phật tính của mình với Phật tính của muôn vật. Không thấy cái tâm của mình trải ra bao la như thế, thì làm gì có trí tuệ và từ bi? Tôi đọc được mấy câu văn rất hay của thiền sư nổi tiếng người Nhật đã du hóa ở Mỹ và đem thiền vào đất Mỹ, Sunryu Suzuki. Thú thật là tôi mê ông này. Ngồi thiền trong cái tâm lớn như thế là một hành động của lòng tin, khác với lòng tin thông thường, tin người nào đó hoặc ai nói gì đó. Đây là tin rằng có một cái gì đó đang giúp ta, đang giúp tất cả những hành động của ta, kể cả tâm suy tưởng và những cảm giác xúc động. Tất cả đều được giúp bởi một cái gì lớn không có hình dáng, không có màu sắc, không thể biết đó là cái gì, nhưng có một cái gì đó hiện hữu ở đó, một cái gì không phải vật chất mà cũng không phải tinh thần. Một cái gì đó như vậy luôn luôn hiện hữu và ta hiện hữu trong không gian đó. Đó là cảm giác đang sống, trọn vẹn sống. Một cái gì đó giúp ta. Đây là cảm giác của tôi. Mỗi buổi tối, khi tôi thắp hương trên bàn thờ Phật, tôi tin một cách chắc nịch, nhưng lại nhẹ nhàng vì không cầu. Có một cái gì đó giúp tôi. Trong cái tâm hoan hỷ, thanh tịnh, bình yên, lòng tin tôn giáo phát triển chính ẩn. Ai đọc thiền luận của Suzuki, ai theo dõi các bài giảng của các thiền sư nổi tiếng người Nhật và cả người Mỹ đều thấy. Dưới một cái vỏ bề ngoài có vẻ khô khan, bên trong họ ấm một hơi thở tôn giáo huyền nhiệm. My stick, tôi thú thật, tôi rất bị quyến rũ bởi tiếng gọi âm thầm, lặng lẽ của thế giới huyền nhiệm. Nhưng tôi không sợ lạc lối. Vì sao? Vì Phật dạy tôi phải bay trên hai cánh và tôi không bao giờ quên cái cánh của trí tuệ của tôi. Nhưng ai nhìn một giọt sương, một con bọ nhỏ như hạt cát mà vẫn có hai con mắt rõ hơn mắt tôi, nhìn mà không thấy huyền nhiệm thì thật quá vô tình với thiên nhiên đang đãi ngộ mình, với bao nhiêu diễm ảo, bao nhiêu lời nói thầm thì. Vậy thì dù tu thiền hay tu tịnh độ, lòng tin ở mức này khác với lòng tin ở mức đầu. Tin vững chắc, không lay chuyển, bình thản, vui, nhẹ nhàng, và hơn nữa hình như có ai đó đang giúp mình. Ông Suzuki Roshi, thiền sư, mà nói như thế, tôi không có lý lẽ gì mà không nói như ông, không tin như ông. Hơn nhau trong đời, làm được cái gì trong đời, chính là nhờ ở cái chỗ đó, nhờ ở lòng tin như vậy. Hãy xứng đáng với ai đó đang giúp mình thì làm cái gì cũng xong. Bây giờ, với cái tâm bình thản không lay chuyển, khinh an đó, tôi tin vào điều gì căn bản trong đạo Phật mà trước đây tôi còn nghi ngại. Hai niềm tin mà tôi cho là căn bản, bởi vì thứ nhất, nó vẫn được trí tuệ soi sáng, và thứ hai, nó là nền móng của đạo đức mà đạo Phật hằng cống hiến cho xã hội. Niềm tin thứ nhất là tin ở bản thể đồng nhất nơi mọi người và mọi vật. Mọi vật tuy khác nhau, vẫn có cùng một bản chất giống nhau. Bên ngoài là hiện tượng muôn màu muôn vẻ, bên trong là cùng một bản chất. Bản chất đó ta gọi là Phật tính. Ai cũng có Phật tính cả. Phật tính đó nơi ta và nơi Phật giống nhau. Bởi vậy, Kinh Pháp Hoa mới khẳng định ai cũng có thể thành Phật. Đó là một niềm tin vô cùng đạo đức và lạc quan. Bởi vì ai cũng có thể tốt cả, kể cả tên sát nhân. Phật tính là một. tôi biểu hiện ra muôn ngàn hình tướng khác nhau. Cứ lấy hình ảnh mặt trăng. Mặt trăng chỉ một thôi, nhưng đâu lại không có trăng. Trên khắp mặt đất, trong mỗi sông hồ, cho đến mỗi giọt sương trên cỏ. Một trong tất cả. Tất cả trong một. Khác nhau ở tất cả, mà tất cả lại giống nhau. Y như Phật chỉ ngồi một nơi, mà nơi nào cũng có Phật. Thấy như vậy, làm sao không thương mọi người, mọi vật, đời sống xung quanh? Có cái nhìn nào đạo đức hơn thế đối với sự sống? Niềm tin thứ hai là tin ở nghiệp. Phật đã nói rồi, người nào không tin ở kiếp sau thì không có điều ác nào không làm được. Giống như con chim bay trong nắng, đừng tưởng không có cái gì bay theo nó, hễ nó đậu xuống đất là cái bóng nó đậu theo. Nghiệp cũng vậy. Ở đây tôi chỉ muốn nói thêm về lòng tin tích cực và sáng tạo của dân gian về nghiệp. Dân gian Việt Nam tin rằng ăn hiền ở lành để đức cho con. Trong tình trạng sa đọa đạo đức ngày nay, một niềm tin như vậy là phước báu mà đạo Phật đem đến cho xã hội. Đó là đạo Phật đi vào cuộc đời. Bây giờ, đến giai đoạn cuối cùng, ước muốn, cố gắng, cân nhắc, tinh cần, sự hiểu biết trong triết lý khác với sự hiểu biết trong đạo Phật. Trong triết lý, cũng như trong khoa học, sự hiểu biết đi qua cái đầu, nghĩa là qua sự vận dụng tri thức. Trong đạo Phật, tri thức mà thôi không đủ để đưa đến sự hiểu biết rốt ráo, hiểu biết tận cùng mọi sự mọi vật. Sự hiểu biết rốt ráo là sự hiểu biết trực tiếp, trực nhận. Mà muốn hiểu biết như vậy, tâm ý phải thanh tịnh. Hình ảnh mặt trăng trong nước là ví dụ. Mặt trăng chỉ nguyên vẹn hình trung thực trong nước khi nước không bị sóng sao, mà muốn không có sóng sao trong tâm. Sóng dục vọng, sóng ham muốn, sóng sân si thì phải thực hành thanh tịnh. Giới định tuệ đi với nhau mật thiết, đưa lòng tin lên đỉnh cao chót vót của chứng đạt. Kinh Na Tiên nói rất rõ về điểm này. Vua Milinda hỏi ngài Na Tiên, tính tâm là gì? Na Tiên trả lời, tính tâm cởi mở lòng ngờ vực. Có tính tâm thì mọi nghi nan ngần ngại mới tiêu tan. Điều này chúng ta đã nói ở trên. Na Tiên nói tiếp, nhờ có tính tâm như thế, người ta mới trở nên trong sạch và tinh tấn mà lướt lên. Đây là giai đoạn cuối cùng mà ta đang nói. Vua hỏi tiếp, trong sạch ra sao và tinh tấn lướt lên như thế nào? Na Tiên trả lời, trong sạch là xa lìa năm điều ác, tham dâm, sân nộ, lười biếng, ham ngủ, nghi kỵ, không dám dấn thân. Hễ chưa diệt trừ được năm điều ác ấy thì tâm ý luôn luôn bất tịnh. Chỉ khi nào tận diệt được năm điều ác ấy, tâm ý mới trở nên trong sạch không chút bận nhơ. Nói như vậy là rõ rồi, nhưng ông vua xin một ví dụ cho dễ hiểu hơn. Na Tiên cho ví dụ. Ví dụ, một đại vương dẫn một đoàn người ngựa, xe pháo vượt qua một con rạch, nước rạch bị quậy lên đục ngầu. Qua rạch rồi, ông vua khát nước muốn uống. Đâu có bia chai nước ngọt Coca-Cola, thành ra phải giả sử. Giả sử vua có một viên ngọc định thủy châu ném xuống, nước liền trong. Năm điều ác ví như nước đục, trừ được năm điều ác thì tính tâm thanh tịnh như viên ngọc sáng rỡ dưới trăng rằm. Đó là trong sạch. Còn tinh tấn lướt tới là như thế nào? Ông vua lại xin ví dụ. Na Tiên ví dụ. Ví dụ, trời mưa to, nước mưa theo triền núi chảy xuống, tràn ngập sông hồ, ao rạch. Một đoàn bộ hành đi tới, không biết nước nông sâu thế nào, không dám lội rạch mà qua. Khi đó, có một người ngắm thế rạch, độ chừng mực nước chỗ nào thấp chỗ nào cao, bình yên vượt rạch đi qua. Na Tiên nói, đệ tử Phật cũng thế, thấy người đi trước mình nhờ tâm thanh tịnh mà đắc quả, những kẻ đi sau bèn tinh tấn lướt tới để được như thế. Tâm thanh tịnh vừa là giới, vừa là định. Về giới, tôi không đủ tư cách để nói trước quý thầy quý cô, nhưng về định thì tôi hiểu rằng lòng tin chỉ thực sự là lòng tin khi mình với nó là một. Cũng như người leo núi đá thẳng dốc, núi dựng đứng như vách, phải cắm từng cái móc sắt mà leo. Một bước leo là một bước giữa sống và chết. Khi đó, người leo núi chỉ có một ý nghĩ duy nhất thôi là leo một bước, không nghĩ đến bước thứ hai, không nghĩ đến cái đỉnh núi, không nghĩ đến cái vực thẳm dưới kia, nghĩ đến một cái gì khác là rơi tõm liền. Chỉ nghĩ đến trái núi, chỉ nghĩ đến cái móc sắt, chỉ nghĩ đến bàn chân, chỉ nghĩ đến một bước, trái núi, cái móc sắt, bàn chân, bước thứ nhất, tất cả chỉ còn là một. Một thì sống, không một thì chết. Tất cả bí quyết của Thiền Tông là nhấn mạnh trên cái một này. Một với cái bước ấy chính là cuộc sống, đời sống, sự sống. Ấy là chứng đạt. Các thiền sư có lối dạy đệ tử về chữ một này rất linh hoạt trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chẳng hạn câu chuyện này, có một chú tiểu chán chùa quá rồi, uống nước lạnh, ăn cơm dưa ngán quá. Ngoài kia, nơi dốc Nam Giao, thỉnh thoảng ra làm một lon bia mát ruột thay, hay là bỏ chùa quách cho gọn. Bụng nghĩ vậy, nhưng bỏ chùa không dễ. Chùa không bỏ, mà rượu cũng không từ. Thỉnh thoảng chú đi về chùa, cố ngậm miệng, cũng sặc mùi rượu. Thầy la một lần, la hai lần, la mười lần, vẫn thế. Một hôm, thầy gọi chú vào phòng, chú vừa vào đến cửa thầy đã quát, đi ra. Chú sướng quá trong bụng, đây là thầy giúp mình bỏ chùa, thầy bỏ con, chứ không phải con bỏ thầy đâu. Chú chưa kịp bước đến cửa thứ nhất để sổ lòng, thì thầy lại quát, không phải cửa đó, cửa kia. Chú đi tới cửa kia, chưa kịp bước ra thầy đã quát, không phải cửa đó, cửa khác. Chú bước tới ba cửa như vậy, ba lần thầy quát như nhau, bực quá chú la làng, thầy biểu con đi ra, rồi thầy lại hét như vậy, con biết làm sao bây giờ? Thầy nói, chú không đi ra được, thì chú ở lại. Chú tiểu chỉ có một đường thôi, không có hai. Hãy làm một với con đường đó, với lòng tin đó, thì làm cái gì cũng được, nói chi mấy cái lon bia. Tôi xin kể thêm một câu chuyện thiền nữa nổi tiếng hơn. Một ông thầy vượt Sơn Khê đến thọ giáo với một thiền sư. Ông thầy nói, dạ, con đến đây chẳng mang theo gì cả. Thiền sư đáp, thôi được, để xuống đó. Ông thầy ngơ ngác, dạ, con đâu có mang theo gì đâu. Để xuống cái gì bây giờ? Thiền sư quát, lấy lên, rồi cút đi. Ông thầy ngây thơ quá, mình mang theo trăm dạng thứ nhọc nhằn trên lưng. Nào ham muốn, nào dục vọng, nào thành kiến, nào phân biệt. Sao nói là không mang theo gì cả? Hãy bỏ xuống hết, chỉ còn là một với lòng tin thôi. Như người diễn viên trên sân khấu, chỉ còn là một với nhân vật mà mình diễn. Như người đánh đàn, chỉ là một với tiếng đàn. Như người múa kiếm, chỉ là một với đường kiếm. Như Bồ Tát là một với nỗi khổ của thế gian. Bởi vậy, tôi xin kể một chuyện riêng trước khi chấm dứt. Cách đây 16 năm, tôi có dịp về Hà Nội làm việc với một phái đoàn giáo sư Đại học Pháp. Xong việc, tôi đưa cả đoàn ra Huế tham quan. Một buổi chiều, tôi dẫn họ vào chùa Từ Hiếu. Tôi mê Từ Hiếu, mê nhất là lối đi từ rừng thông vào cổng, mê nhất là cái hồ sen trước chùa. Khoảng thời gian đó chưa có du khách, chúng tôi đến khi chiều vừa xuống, rừng thông tịch lặng, hương sen thoang thoảng, bóng chiều buông xuống nhẹ nhàng, êm ả. Tự nhiên chúng tôi ngừng nói chuyện, như bị buổi chiều thôi miên, bước vào cổng. Vừa bước vào, bỗng chân tôi đứng khựng lại khi nghe tiếng tụng kinh từ trong chùa vọng ra, nhẹ, êm dịu. Bao nhiêu lần tôi nghe tiếng tụng kinh, nhưng xin thú thật, bao nhiêu lần tôi và tiếng tụng kinh là hai. Có tiếng tụng kinh ấy và có tôi nghe. Tiếng tụng kinh hôm đó ở Từ Hiếu, quyện vào lòng tôi, quyện vào buổi chiều, quyện vào hương sen, quyện vào cảnh vật, tất cả là một. Và trong giây lát, tôi là một với tất cả. Tôi không phải chỉ nghe với tai, tôi nghe với cả buổi chiều. Ai hỏi tôi lòng tin là gì, tôi sẽ trả lời đơn giản là một. Như buổi chiều Từ Hiếu hôm ấy, với tiếng tụng kinh Từ Hiếu hôm ấy.
Chùa tôi vang tiếng chuông, chiều buông theo khói sương, trầm hương nương gió đưa hương thơm tỏa ngát. Chùa tôi trong nắng mai, màu lam bay thướt tha, gặp nhau chắp tay A Di Đà Phật. Chùa tôi tiếng chuông vòng chiều rơi, đêm trăng rằm phan chiếu lung linh ngàn đài sen, tỏa sáng dưới bóng từ bi. Lời kinh thiết tha nguyện cầu, hòa chung tiếng mõ ngân vang, bên mê bờ giãn khơi ngồi. Trăng sao tỏa sáng, thiên môn niết bàn. Chùa tôi dưới bóng trăng, đàn em vui múa ca, hồn nhiên tươi thắm như nụ hoa hồng nhung. Dù gian nan khó nguy, dù thân tâm xót xa, lòng tôi vẫn luôn giữ vững niềm tin.
Đạo đức Phật giáo. Tương truyền có một ông quan lớn, đồng thời lại là một nhà thơ lớn, đến thăm một nhà sư để hỏi về Phật Pháp. Bạch Hòa Thượng, đâu là tinh túy trong giáo lý của Đức Phật? Sư đọc bốn câu trong kinh Pháp Cú. Không làm việc ác, kính làm việc lành, làm sạch tâm ý, ấy lời chư Phật. Ông quan cười ngất, tưởng thầy nói cái gì cao siêu, chứ bốn câu đó, đứa con nít cũng hiểu. Sư cũng cười, đứa con nít cũng hiểu nhưng không phải ai cũng làm được. Bốn câu kệ ấy, tóm tắt tinh túy của đạo đức Phật giáo. Không phải chỉ thế thôi, bốn câu ấy, bốn câu thôi, đơn giản thế, nhưng bao hàm cả đạo đức lẫn giải thoát. Cứ thử tránh làm việc ác, cứ thử làm việc lành, cứ thử gạn lọc ra khỏi tâm ý những dục vọng ích kỷ, những xung động ngã chấp, si mê, ám chướng sẽ tan đi, niết bàn sẽ hiện ra trước mắt, trong lòng. Chẳng ai ban phước, chẳng ai trừng phạt, chỉ có ta với ta. Ta làm ta hưởng và xung quanh ta đều hưởng. Nhưng ở đây không có chút hơi hám nào của tính toán chi ly vị kỷ của thực dụng chủ nghĩa. Nhét tính toán vào đầu óc, tức là làm bẩn tâm ý, là làm ngược lại câu kệ. Đã đành, đối với quảng đại quần chúng, làm lành tránh ác, có thể là để tạo nghiệp tốt, tạo phước đức, nhưng nếu làm với tâm trong sáng, thì nghiệp tốt hơn, phước đức lớn hơn. Vấn đề còn lại là định nghĩa. Thế nào là ác? Thế nào là lành? Làm sao để gạn sạch tâm ý? Phật giáo không trả lời bằng những câu phán, lại cũng không trả lời bằng những lý lẽ siêu hình trừ tượng về cái ác, cái thiện, cái tốt, cái xấu. Chuộng thực nghiệm, thực chứng, Phật giáo kể ra từng sự việc ác, từng sự việc lành, cụ thể có 10 sự như thế, làm thì là ác, không làm thì là lành. Kinh 10 thiện nghiệp kể ra, 10 thiện nghiệp là những gì? Là thân thì từ bỏ vĩnh viễn, sự làm sát sinh, sự làm trộm cướp và sự làm tà hạnh. Miệng thì từ bỏ vĩnh viễn, sự nói dối trá, sự nói ly gián, sự nói thô ác, sự nói thêu dệt. Ý thì từ bỏ vĩnh viễn, sự nghĩ tham dục, sự nghĩ giận dữ, sự nghĩ tà kiến. Có phải đó là những điều răn cấm như trong các tôn giáo khác không? Không, kinh 10 thiện nghiệp giải thích rõ, không làm 10 điều ác ấy, thì chính ta hưởng những an vui, lợi lộc cụ thể gì? Cần nói thêm, tránh ác làm lành không phải chỉ là để tu cho bản thân, mà còn là để sống với người khác, sống trong xã hội, chứ không phải sống đơn độc một mình, tu riêng cho bản thân. Lý tưởng của người Phật tử là tự lợi, lợi tha, đan kết với nhau. Lợi mình, lợi người, lợi xã hội, lợi đất nước, lợi cả nhân loại. Như vậy là đã định nghĩa lành và ác. Câu kệ thứ ba, làm sạch tâm ý. Câu này mới thật là khó chơi, khó định nghĩa về mặt đạo đức, nhưng chính đây là đặc điểm của đạo đức học Phật giáo, bởi vì không có một lĩnh vực đạo đức riêng tách rời khỏi các giáo lý khác. Đạo đức bàn bạc khắp trong giáo lý, không thể nói đến đạo đức Phật giáo nếu không dính liền ba chữ với nhau: giới, định, tuệ. Do đó, không thể nói đến đạo đức Phật giáo nếu không nói 6 ba la mật, 8 nẻo đường chính. Giới, định, tuệ đi chung với nhau, tương quan với nhau mật thiết, cái này nâng đỡ, gìn giữ, phát triển cái kia như ruồng, cột, tường, mái, làm cái nhà thành cái nhà. Đạo đức luôn luôn đi đôi với trí tuệ, vì trong Phật giáo, vô minh là cội rễ của mọi điều xấu. Diệt trừ vô minh thì ánh sáng giác ngộ không những soi sáng mình mà soi sáng cả tương quan giữa mình với mọi người xung quanh, với cả vạn vật, thiên nhiên, vũ trụ. Vô minh diệt thì tâm ý trong sạch hiện ra, sạch như nước suối trong nguồn. Từ suối tinh khiết ấy của tâm ý, cái gì tuôn ra là tốt, là lành. Cái biết tuôn ra cũng là cái biết thấu rõ mọi sự mọi vật, bởi vì đó là cái biết sốt ráo. Vượt qua chủ thể và khách thể, không còn phân biệt cái thấy và cái được thấy. Con mắt ở đây và cái hoa ở đó, cái thấy bừng sáng của tuệ giác. Bởi vậy, trong tâm ý thanh tịnh, cái gì hiện ra là hiện ra đúng như thế, như thật, với tất cả huy hoàng nguyên thủy, vì không phải qua trung gian của cái đầu phân biệt. Thiền Tông diễn tả trạng thái đó rất thơ. Lúc đó, cái mà ta muốn cũng là cái làm cho chim hót hoa nở, là cái làm núi thẳng sông trôi. Ta đói, cả vũ trụ đều thèm ăn. Ta buồn ngủ, cả thiên nhiên đều muốn nhắm mắt. Nếu có ai cười, các ông thiền sư nói ngông, các ông sẽ trả lời. Nói cho người mù thấy cái ta thấy, họ có thể nghĩ là ta lừa họ, nhưng ta lừa hay họ không có mắt. Như vậy, tâm ý thanh tịnh vừa bao gồm cả đạo đức lẫn trí tuệ, cả hai làm phát triển và hướng dẫn đúng đắn đức tính và hành động từ bi, căn bản của đạo đức Phật giáo. Ai cũng biết, từ bi mà không có trí tuệ soi đường, dễ đưa ta đến chỗ thương lầm, thương mù quáng. Tất cả bắt nguồn từ tâm ý thanh tịnh, như Kinh Pháp Cú đã chỉ rõ. Đối với các pháp, tâm ý dẫn đầu, làm chủ tác động. Do vậy, nếu ai đem ý nghĩ ác, mà miệng nói ác, mà thân làm ác, thì sự đau khổ đi theo người ấy như xe lăn theo, con thú kéo xe. Đối với các pháp, tâm ý dẫn đầu, làm chủ tác động. Do vậy, nếu ai đem ý nghĩ lành, mà miệng nói lành, mà thân làm lành, thì sự yên vui đi theo người ấy như bóng thế nào, do hình thế ấy. Trong lĩnh vực đạo đức, đúng là Phật giáo đặt tất cả chú trọng vào tâm ý. Ai muốn nói Phật giáo duy tâm, cứ nói. Nhưng đạo đức Phật giáo hoàn toàn không siêu hình, hoàn toàn dựa trên thực nghiệm. Ai phán xét ta về đạo đức? Chính ta làm ác chịu hình phạt gì? Đau khổ. Làm lành được hưởng quả gì? Hạnh phúc, an vui. Kết quả là cụ thể. Lấy gì chứng minh? Kinh nghiệm. Cứ thử thì biết, không cần phải ngoằn ngoèo, dặn dẹo, vắt máu chữ nghĩa ra để giải thích, để áp đặt, để thống trị. Về lý thuyết, về triết lý, Phật giáo rất cao siêu, nhưng đó không phải là triết lý để bàn suông, mà để áp dụng, để đưa vào thực nghiệm hàng ngày, để thấy kết quả cụ thể. Khi vén lên được cái màn vô minh, khi dẹp được ngã chấp, thì tôi thấy được anh trong tôi trong anh, tôi thấy đạo đức giữa anh với tôi. Bằng phương pháp gì? 10 thiện nghiệp, 8 đường chính, 6 ba la mật, hay nói theo kinh Kalama: giữ ngũ giới, diệt tham sân si, dung trồng từ bi hỷ xả. Đạo đức Phật giáo chỉ có thế, thanh tịnh tâm ý chỉ có thế, nhưng thực hành được thì có tất cả, không có gì bí mật, không một chút mê tín sùng bái siêu nhiên. Không cầu kinh, không đấm ngực, không hát sướng, không tự quất roi vào lưng. Đúng, Phật giáo đòi hỏi tri thức, trí tuệ. Đó là điểm đặc biệt, khác với các tôn giáo khác. Nhưng tri thức được kiểm chứng bằng kinh nghiệm, qua tu tập, và như thế, từ những kinh giản dị nhất đến những kinh cao siêu nhất. Ai đọc kinh Pháp Cú thì thấy, giản dị như thế, tràn đầy đạo đức, nhưng ngay từ bước đầu không thể tách đạo đức ra khỏi cái nhìn đúng đắn của trí tuệ. Bây giờ, để trả lời câu hỏi của Tây Phương, giải thoát rồi, có đập cái bè đạo đức ấy đi không? Cách trả lời hay nhất là cứ xem Đức Phật làm gì sau khi chứng ngộ. Đúng là Ngài có một chút băn khoăn. Đạo ta sâu thẳm, biết người đời có hiểu được chăng? Cái gì đã làm Ngài ở lại với thế gian suốt 45 năm để mòn chân giáo hóa? Lòng xót thương thế gian đau khổ. Hành động bắt nguồn từ xót thương là một hành động đạo đức. Suốt 45 năm, Ngài chỉ làm có bấy nhiêu cử chỉ ấy thôi. Đi, khất thực, rửa chân, trải tọa cụ, ngồi ngay ngắn, nói. chưa hề bao giờ thấy Ngài đập cái bè.